Phật
Pháp
ứng dụng.
Yeah. trong án tình thần án mạnh nhưng không phải là một quốc gia khẳng định mặt gì. Tại sao đạo Phật không phải là một tôn giáo? Bởi vì nếu là một tôn giáo thì một tôn giáo đó phải bắt buộc phải tín nhận, mà một tín nhận cũng này phải có trách nhiệm của chính quyền ra quyết định và bắt tất cả mọi người. Thứ hai là vị giáo chủ này có quyền cũng có quyền trừng phạt như thế nào đấy. Thế thì Đức Phật đã có như thế nào? Không, tại sao chúng ta phải làm tôn giáo? Quý giáo chưa? Quý vị giáo không? Cho nên là thứ nhất phải khẳng định mạnh mẽ đạo Phật không phải là tôn giáo. Thế thì đạo Phật là cái gì? Đáp án rồi. Mấy người chúng chúng như vậy sẽ qua. Đạo Phật là đạo Phật. Chính vì đạo Phật là đạo Phật, cho nên ma cũng chính vì đạo Phật là đạo Phật. Đạo Phật là đạo chân lý. Đạo Phật là đạo giải thoát. Chứ không phải đạo Phật là một tôn giáo. Vì tôn giáo là cái chính ngữ. Đạo Phật chúng ta là đạo trí tuệ hướng dẫn con người thật tu thật học, chứ không phải đạo Phật hướng dẫn chúng ta là cầu một niềm quan sinh, chứ không phải. Cho nên không thể nói là tôn giáo như thế. Đó là cái cách đấy. Tại sao gọi đạo Phật là một đạo chân thật? Bởi vì giáo lý của Phật nói về cái sự thật về bản chất nhân duyên quen thế giới quen, nó thật để có người là bất tịnh mà không ai chấp được, nó thật cuộc đời là vô thường giả tạo mà ai cũng không dám nói,
người của chúng ta có ai dám đối diện sự thật không? Ai cũng muốn là tốt như thế này, cho nên là không cách của chúng ta đã tốt đi cái gì đi khoe xấu đi gì đó, đó là chính mình nhận ra. Chính vì vậy quan điểm đó là chúng ta phải dạy dạy khổ mãi từ từ này ra và đạo Phật chúng ta là hướng đến cho chúng ta hết khổ. Đạo Phật chỉ rõ con người là bất tỉnh, không có đẹp gì cả, cho nên chạy đạo Phật đi quy tâm nhưng đó là sự thật không ai dám nghĩ. Chỉ có những người bất tỉnh thật tu mới ngồi đi nghe, đó là một cách chắc chắn của đạo Phật. Nhưng mà không ai ai chỉ quay về cái lúc bất tỉnh đâu, tại vì giữa tâm của người ta ở bên trong không không cái gì mà chúng ta thấy tâm tôi chết thì làm cái bệnh tình tôi thì chết thì bệnh tình bên ngoài thì chúng ta dùng như thế cho nên là cái gì mà vô minh gặp cái người quảng cáo cho nên là hợp nhau rồi thì chúng ta khổ đau khổ ra được. Tâm của đạo Phật là như thế, ta đúng không bạn? Có hai tâm, họ hai sự rồi đấy. Cho nên chúng ta quan trọng các bạn tư duy tinh tư không, đi tinh đi nhiệt không, và chúng ta kiếm không, và chúng ta tập tu, chúng ta sáng tạo. Chứ không dám tóc ngắn của chúng ta, ở đó chúng ta thấy, thấy, cho nên con người chúng ta nói xấu là chúng ta tôn lấy không gì cả 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 và nên là nên là gì để có những thứ trẻ ra cho tươi tỉnh trẻ hơn mỗi người là chúng ta sẽ được một cái thứ cái câu cho nên là xấu chúng ta không chấp nhận che hết tất cả chúng ta phải đi đi là một tắm tắm cho lạnh ra một trắng tô đẹp bên ngoài tóc chúng ta bám với tầm lưng chúng ta đi đi mà không chấp nhận được bạn mà khi nó bám thì mọi người thì ai đang cho nên các vị ví dụ những lợi dụng đầu tiên từ cái tấm và là những người này quảng cáo cho những người nào mà không có và bất lợi và không cho không có quảng cáo nữa sự lỡ mà các vị là một tấm mà chúng ta đi lên mặt 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 cho nên mặt 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 tâm của nó một người mà chúng ta cũng không rõ hết quý ta ấy là một người như tính tục như vậy không tướng như thế như vậy không ai nói là không có tâm mà sống chỉ cần khi chúng ta không sống không có một đề chỉ có một đạo anh cái này tiếp tục không ạ không cần có tâm mà không cần có tâm. Bởi vì sao? Trong cái cách của người sư con có một chất tu, có cái đạo. Họ quay về trong tâm thì mà thì có tay nữa. Để mà tu thì cái thể để bên trong, trong cái đạo là muốn nhấn chúng ta muốn hết khổ, thì chúng ta phải tân trang cái đạo đầu tâm của chúng ta. Tân trang cái đạo hành thì mới làm cái đạo hành. Còn tân trang cái này qua là khổ phải qua thì quý vị quá để là chết. Chúng ta tôi sợ để mình là đâu nào đâu nào đó chỉ là làm cho do không do cho nên cái này chúng ta nên đạo Phật là đạo chân thật là cái này mà không ai đó Phật giáo dạy chúng ta có người là bất tịnh để làm gì, không phải để chúng ta cha cha chân nước mang mà chúng ta biết rõ cái tâm của mình tham nhẹ đi đêm là đau khổ, đi đêm là khổ tiền, đi đêm mà phải đủ không sạch đấy, đi đêm mà không sinh nhau thì khổ cùng nhau cho nên chúng ta phá tan và đi đó là chúng ta nói rằng để gì chúng ta chỉ thức trở lại làm chủ cái tình bên ngoài và quay trở lại nâng cái tình bên trong mới là chân chứ không phải ngày phá một chân đem bên ngoài là vẫn luôn tung được cái tình. Nhưng mà không phải chúng ta nếu có hảo tướng bên ngoài chúng ta sẽ biết nó tính tu tâm của chúng tôi trong ngoài cân bằng mới là ngoài. Vì vậy cho nên là một người nào chân thật chỉ thẳng nói thẳng về bản chất của cuộc đời là vô thường là giả mạo không bền, mà những cái đó mà chúng ta cho là giả cho là thật đó là cái thứ nhất đạo Phật là đạo chân thật. Cái thứ hai đạo Phật là đạo chân lý phải sao, bởi vì những gì đạo Phật nói phù hợp cả không gian và thời gian, cả mọi hoàn cảnh xã hội. Tại sao lại là điều này? Bởi vì không ai đánh giá được quá đúng, quá thật thì đó là chân lý. Tại sao quá đúng quá thật? Tại sao lại phù hợp mọi hoàn cảnh xã hội mà không bị chống trả? Ngài nhận được rằng lời của Đức Phật nói ra bằng kim ngôn xuất phát từ cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật đã đạt được. Tìm được dùng cái tâm đó, dùng cái huệ đó để xuất ra từ khẩu ngôn chữ lời giáo huấn mà chúng ta nói. Còn chúng ta nói ra như các luật nhiều khi nhìn thấy đúng mà lại sai. Đấy, chúng ta không biết rằng nữa mà cái biết chúng ta chỉ là kiến thức thôi. Cái biết chúng ta được bao bọc bởi tâm trí đại trí tuệ tham lam sân hận, cho nên cái biết chúng ta chưa hoàn mãn, cái biết chúng ta biết chưa thật lòng về mặt này. Vì vậy cho nên các vị biết tất cả các luật, kiến chương, pháp luật thì tất cả mọi quy định chính lời này đâu là những gì tạm thời tạm dừng để cho chúng ta tạm ổn định, nó đâu có phải là không thể đổi. Cho nên là lâu lâu bởi vì cuộc sống thay đổi, con người hay xã hội thay đổi, cho nên pháp luật đổi quy cũng phải thêm một chút đổi. Mà cái quá trình đổi thay như thế có nghĩa là không thể. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật chưa bao giờ thay đổi, mà nó là từ cái chi quá từ dạng này sang dạng khác và bản chất giải thoát giờ nó rất phù hợp không. Đó chính là chân lý. Cái thứ ba chúng ta phải nhận định được đạo Phật là đạo giải thoát. Nhưng mà khi nói đến giải thoát thì các bạn phải hiểu rằng chữ giải thoát của Đức Phật muốn nói là cái gì? Hiểu được. Bây giờ các phương pháp nghĩ là giải thoát là cái nào? Giải thoát không chỉ là rời xa và được đau khổ này, rời bỏ cái chúng ta làm đau khổ này để chúng ta tu làm sao để nên được cái cõi nào đó. Nếu giả sử chúng ta tu là mục đích, chúng ta là một cái gọi ta là lấy sự đau khổ này để chúng ta mong để dở về cái đời để chúng ta già đúng không? Để cái ông già sung sướng như già, rằng chúng ta là sự thật tu, chứ đừng phải chỉ giải thoát về tu đâu, đúng không? Tham sướng, tham sướng, tham hạnh phúc và chán ghét đau khổ, chúng ta phải chỉ rõ tâm tu. Chỉ để chúng ta vì tham mà tu thì không phải tu, mà không bao giờ giải thoát được chúng ta. Và chính là thế thì chúng ta tu để làm gì? Nếu giả sử chúng ta đã ra chúng ta đọc, chúng ta sẽ ra chúng ta đọc. Chúng ta đọc giới ra chúng ta đọc. Ai đúng ta đọc chúng ta đọc. Ai đúng thì đi. Phải đúng thì đi. Có ai đúng bằng không? Mỗi giờ thì không đúng như thế giới lại chúng ta đọc. Không giờ nó là không lại. Giờ thành văn thẩm đưa thứ ba. Các vị biết việc của tôi, chúng ta không thể chúng ta đã được chọn. Tôi nói chứ, chứ sẵn của chúng tôi là được chúng ta. Không bao giờ chấm bằng tất cả những chuyện chúng ta cũng đang đã làm và được tôn chính không. Nhưng mà tôi phải nói sự thật là hoàn lại. Nếu giả sử chúng ta tu pháp môn tịnh độ không thích thì làm gì? Hướng về những chuyện chúng ta làm. Đến thứ hai, mong cầu các vị giải thoát nước. Một thứ ba, mong cầu giải thoát khổ đau, giải thoát đau khổ, giải thoát sanh lão bệnh tử. Mong cầu những cái tu như thế không có gì hết. Vì tha, phải tha cho mình. Cho nên chúng ta hiểu tại sao mà chúng ta giải thoát. Bởi vì giải thoát đây không có gì gì cả. Tu là phải lời đã bỏ được như thế không thể và giải thoát như thế không thể là đối diện sự thật cuộc đời, đối diện với bản chân thể, đối diện với chân sắc đẹp, đối diện với là phiền não, đối diện với thuốc lá, đối diện với sự bốc cháy, đối diện hết vẫn sử dụng hết nhưng không bị nó lôi cuốn chúng ta. Chúng ta vẫn giữ cái tâm thanh tịnh, nghĩa là tâm thanh tịnh. Có nghĩa là cầm tiền, không bị dính bởi tiền, là như đó giải thoát khỏi đau khổ. Nghĩa là giải thoát khổ đau, giải thoát sanh lão bệnh tử. Có nghĩa là chúng ta đối diện sanh lão bệnh tử, nhưng mà tâm chúng ta không bị buồn khổ, vẫn như như bất động, vẫn thanh tịnh trong sự sanh lão bệnh tử đó. Nghĩa đó là giải thoát khỏi sanh lão. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là chúng ta tu là chúng ta rời khỏi sanh lão bệnh tử, không bao giờ khỏi được đó nữa, là chúng ta sai sai chậm chậm. Bởi vì con người chúng ta đã là một con người phải trải qua bốn tướng của mình: sanh, già, chết. Và chúng ta tu mà chúng ta tránh né cái này thì không phải là tu, không phải nghĩa gì đâu. Nếu nó dạy dạy tu thì sẽ không có sanh lão bệnh tử. Thì xin hỏi các cô bác rằng đức Phật của chúng ta có giải thoát sanh lão bệnh tử không? Có không? Không có giải thoát gì nữa. Ngài là một con người, Ngài đã biểu thị cái bản chất của con người. Bản chất của con người sanh lão bệnh tử là quy tắc yếu. Nếu như chúng ta phải chấp nhận một con người là không phải cho nên là đức Phật chúng ta đã thành Phật nhưng ngài vẫn bị kiết lị do ăn bắp cháo ăn không, ngài vẫn bị già thôi, ngài vẫn bị không nổi, ngài vẫn để tu mà để giải thoát sanh lão bệnh tử trái với đại kinh hành là phải nếu mà nói như thế người ta hỏi là bố nếu chỉ được cái đại kinh hành là rồi mà cũng bị chết đó thì bị bệnh đó thì cái gì cô tu pháp môn gì thì phải chết. Cho nên khi mà nói chúng ta phải đỡ thôi, nói là phải hợp lý với cái đạo Phật. Chứ đạo Phật chúng ta biểu hơn, không là một tôn giáo, nhưng mà các vị giáo vì nhu cầu. trong xã hội và con người, cho nên họ muốn đạo Phật cho đời Phật là tôn giáo để thực hiện các hành động tôn giáo. Vì quan niệm đó, vì nhu cầu đó, thì đạo Phật tạm thời bây giờ là tôn giáo thiên thôi. Đó là đạo Phật. Vì chúng sanh nhu cầu, vì chúng sanh sợ muốn, thì đạo Phật là tôn giáo thiên thôi. Thì đạo Phật tạm tôn giáo đạo Phật. Nhưng mà đối với chúng ta phải hiểu mầm hiểu ra đạo Phật không là một tôn giáo. Vì chúng sanh muốn như thế thì không được. Cho nên ở đây là cái nghĩa giảng phóng là đạo Phật, không có nghĩa là đạo Phật hướng dẫn cho tất cả con người chúng ta làm theo lời dạy của Phật, mục đích là để chúng ta có được cái nỗ lực đúng đối diện với cuộc đời, không bị đời làm dơ quê chúng ta. Chẳng chúng ta phải thấy là tu là hòa trong cuộc đời đi thôi, hòa hợp nhưng không bị hòa tan. Đó là một cái nghĩa giảng phóng. Vì vậy nên chúng ta đi chùa thì thấy coi tất cả đức Phật, đức Phật và Bồ Tát đều có liên quan đến mặt trời của tất cả các vị Phật khác, cho dù là khác để dạy nhưng mà chỉ là quan sát quan niệm của những người đã từng nhập thế của Phật giáo, biểu tượng cho các giáo viên qua đây là mà bắt thì không ngoài được nhớ đức Phật. Thì đạo Phật chúng ta hướng dẫn con người tu không phải bắt những cuộc đời mà tu là tu trong cuộc đời, làm cho cuộc đời nở hoa, tu trong cuộc đời, hòa trong cuộc đời, nhưng không bị đời hòa tan. Đó là những gì đó là chuyện dài khoan lạc. Cho nên rằng nếu nghĩ như vậy thì những người tu pháp môn tịnh độ có muốn cầu mong giải thoát về cái vấn đề gì trong đời đó, đúng không? Các vị phải nhớ một điều như thế này: có cảnh giới gì thì mình làm được. Ai nói có giới này? Chỉ cho thầy là có đâu? À, trong lòng. Tâm chúng ta thấy được không? Cho nên ở đây chúng ta phải học Phật pháp bằng tâm thật tu, chứ không phải học Phật pháp bằng tâm cố chấp. Cho nên các vị nhớ một điều: tại sao Đức Phật Thích Ca trình bày các thầy của Cực Lạc trong Kinh A Di Đà, mục đích là hướng dẫn cho những người cơ bản, những người đắm say trong cuộc đời và đau khổ mà họ không biết lối ra, Đức Phật mới tạo những phương tiện đây là cái lý của Cực Lạc để cho chúng sanh được đến được cái này hay, cái này mới, cái này đa hạnh phúc, cho nên họ sẽ bỏ cái này và muốn bỏ cái này được theo lời của Đức Phật thì cũng dễ dàng. Đó là phương tiện Đức Phật dẫn dắt cho chúng ta, cho những chúng sanh mê muội tạo thấy được cái tướng giác này. Chứ nếu chúng ta nói rằng cảnh giới của Cực Lạc có thì chúng ta phải không? Có ở ngoài chúng ta phải không? Mà cảnh Phật mà có thật thì như vậy thì nó đã trái với lại giảng pháp của Phật. Các vị biết đừng bao giờ tưởng tượng là giới đến đây của Cực Lạc có những loại chúng ta đã có thức như thế này là sai cảnh giới. Các vị đọc được Phật hoa đọc chưa? Chúng ta đã đọc được cái phẩm quá thành tựu chưa? Cho nên rằng quá thành tựu giống như là cảnh giới của Cực Lạc. Cho nên rằng trong kinh quá đặc biệt Đức Phật luôn khuyến khích những thành giả đi ra ngoài nước ngoài đi hoài đi mà kinh nghiệm đã cảm thấy mệt mỏi rồi, Đức Phật cũng động viên khác cố gắng để nỗ lực lên, người ta cũng nghe người ta cũng động lực, nhưng mà không có người chúng ta mệt hết rồi đi không nổi nữa rồi, cho nên Đức Phật thấy như thế không thể gặp nhiều người đó. Vì vậy ngài đã tạm quá năm cái thành chỉ cho chúng ta à đó tới rồi kìa, các vị nỗ lực lên đến đó thì chúng ta sẽ thành công. Thế nhưng chúng ta đạt được cái thành đó thì mình làm nhiên liệu uống nước tắm rửa nghỉ ngơi cũng không sức khỏe xong rồi chúng ta phá thành sợ đúng không ạ? Đây chỉ là quá thành sự, không phải là vô tội sợ, mà các vị phải tiếp tục tin thẳng nữa, đó mới là rời khỏi cái thành này. Chúng ta biết chúng ta quay để chúng ta quay lại lời dạy của Phật là theo từ theo ngữ trong kinh đàng hoàng của ta, và chúng ta rời cái từ ngữ trong kinh của chúng ta ba học để nhắc tu học để dùng đoàn để tâm, chứ không phải dùng đạo. Vì vậy cho nên rằng cảnh đây của Phật là tạm thời có cho những sinh viên cơ bản tạo điều cho đó có cái chuyện đến, có cái tinh tấn học cố gắng tới cũng giống như chúng ta thấy được cái thể tướng là có cái nỗ lực tu như thế này. Nhưng mà các vị có biết đâu thế giới chư Phật là thế nào? Thế giới chư Phật không có hình tướng, có đâu mà chúng ta đổ số chúng ta đi tìm. Nên cho nên tìm mãn có cho nên bác phải nói là tâm, tâm chúng ta tìm một đường thẳng, cho nên tâm cũng cần tìm các đường thẳng này. Bảy lần càng hỏi tâm của Đức Phật đối với ai, hết trong hết ngoài hết trước hết này thì muốn Đức Phật đã má hết cái tâm trong tâm trong quay lại. Thế giới chư Phật không phải là cái đi quân, nếu có hình tướng là phải gì là giả tạo, chúng ta tu về đó làm gì? Cho nên khi chúng ta mà chúng ta những người cơ bản, tôi không bao giờ nói là ngoan, nhưng mà tôi không bao giờ nào bán những người cơ bản thì cứ cho là có thế giới này tôi tin để cho chúng ta tin 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 rồi, nhưng mà cái cú cánh của chúng ta đó là quá thấp, khi chúng ta tới rồi làm ơn tình trụ bởi vì nó không có đâu. Và chúng ta tiếp tục đi nữa, thế giới chư Phật không phải tự trụ ở trong quyền độ thế giới chư Phật, mà chúng ta trụ ở chỗ nào là thế giới chư Phật, là thế giới vô tướng. Vô tướng và thế giới nó nằm ở đâu? Thì phụ cả tam thiên đại thiên thế giới mười phương chư Phật có đâu mà thế giới chư Phật nó bước tay không thích quá thì như thế là hạn hẹp. Mà muốn tới được thế giới chư Phật thì chúng ta phải làm sao? Phải dùng tâm thanh tịnh để tiến tới được thế giới vô tướng của chư Phật. Đó mới là cái nghĩa thâm sâu của chúng ta. Cho nên chúng ta tu niệm Phật là chúng ta phải biết nơi chúng ta về, chúng ta phải tu. Chỉ đừng có mà nghe người ta nói là cứ theo, giống như một sợi bò. Ví dụ thực tế, nếu tôi nhà ở chùa Ấn Quang, mà tôi không biết đường Ấn Quang, hỏi cái chùa Ấn Quang đâu đây là chùa ở quận 10, mà không biết đường xá, không biết gì thì chỉ cần quân cả quận 10 không thấy. Mà khi mà đến rồi thì tôi đi bắt giờ, nhà có địa chỉ có đường xá, nếu nó là có hình tướng phải rõ chúng ta mới thấy được đó. Mà nếu không có thì tại sao chúng ta đi ra? Mà có thì chúng ta thấy đó, cái chiếu quý của Phật giáo chúng ta phải coi. Bởi vì sao mà trách nhiệm Phật tử phải học? Cho nên thế giới như Phật là thế giới vô tướng, không chỉ nằm ở chỗ thấy hư không mà nằm ở mười phương chư Phật. Thế giới vô tướng thì chư Phật sẽ luôn tiếp nhận. Nếu chúng ta muốn đến, chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh, chúng ta phải đến. Và nếu chúng ta dùng tâm phiền não thì mãi mãi không giúp mặt chúng ta cũng không đến. Như vậy thì chúng ta sẽ nói rằng nơi nào tâm thanh tịnh tức Phật tồn tại chứ không phải. Đối với câu này kia, kỳ tùy tâm tịnh tức Phật tồn tại. Tùy là cái tâm của chúng ta, nếu khi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì tự động là chúng ta tạo được một thế giới chư Phật ngay trong lòng chúng ta, ngay phía trên chúng ta đi. Thế giới chư Phật hiện hữu ở ngay đây, ngay tại chẳng đường của những thiên hoa này. Nếu như mặc dù đó là hình tướng dơ quế, bụi bặm, vi trùng không, nhưng mà nếu những cái con người ở đây đang trụ trong tâm thanh tịnh, tất cả để chúng ta tạo được một thế giới thanh tịnh và ngay tại đây. Cho nên con người ở đâu đâu cũng có thể giới chư Phật. Một bước chân của chúng ta là thế giới chư Phật chúng ta đang trụ. Với một điều kiện tâm chúng ta phải thanh tịnh. Đó là cái nghĩa là nói
Rồi chúng ta mới chuyển đến vai trò chính xác của Phật pháp.
quan trọng của mình là đóng vai trò rất quan trọng cho cái người khác. Chúng ta là những người kéo gây dựng cho tăng ni trong cái việc cột, hỗ trợ cho tăng ni giống như là hỗ trợ cho cái tường, cái cột, cái mái, cái vững chắc là cho cái nền. Cho nên cái vai trò thứ nhất của Phật tử là gì? Là cái nền, đóng vai trò là cái nền nhà vững chắc để xây dựng. Cái thứ hai, vai trò của Phật tử là sứ giả của Đức Như Lai. Sứ giả là những người truyền bá lời dạy của Phật vào trong thế giới này, chứ không phải là những xuất gia mới truyền đạo. Tất cả Phật tử chúng ta đều là sứ giả của Đức Như Lai. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì chúng ta truyền đạo bằng hành động, không giống như những cái tôn giáo khác. Đạo Phật chúng ta truyền đạo bằng cách là tự mình làm gương cho mọi người, có nghĩa là tự mình phải có tu tập ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thế tục và trong cuộc đời làm gương cho những người. Chúng ta tu làm sao để cho gia đình chúng ta hoan hỷ và tu tập, chúng ta tu làm sao để vô xã hội người ta được chân quý chúng ta, chúng ta tu làm sao để vô công ty, vô xí nghiệp, vô nhà trường, vô tất cả mọi người mà người ta nhìn mình, người ta tôn trọng người ta. Đó là chúng ta trở thành sứ giả ý nghĩa. Người ta thấy cái tu của mình người ta mê, người ta quý, người ta mới theo mình đi chủ. Có phải không? Cho nên chúng ta là thiện thương, là một cái còn cái ví dụ điển hình để cho thiên hạ chúng ta con. Cho nên cái chức tu của các vị đã đóng vai trò quan trọng. Nếu như sứ giả Như Lai chúng ta tu như thế nào từ để cho người khác đánh giá là cái tu mu và cái tâm tương hồ đấy. Mà bây giờ là Phật tử chúng ta đã được ra kết quả một số gì đúng không? Mình tu như thế nhưng mình tu dùng chỉ để chửi bới gây lộn ơn đời như thế thì ta mất đi giá trị của sứ giả Như Lai từ cái việc phản ánh. Chúng ta tu làm sao mà về nhà chồng nói tiếng vợ nói ba tiếng, chúng ta tu như thế nào để làm để vợ chồng con cái phiền hà, thì cái tu của mình là quen mối Phật pháp qua cho mình. Cho nên mỗi Phật tử chúng ta là sứ giả biển đạo, có nghĩa là chúng ta tu như thế nào không làm gì mà ngược lại làm cho những người xung quanh ái mộ quý mến trân trọng theo tình. Đó là chúng ta trở thành sứ giả biển đạo. Chúng ta đến với chúng ta, chúng ta đã làm ra chùa tu ngày bốn thời, chúng ta nhà tu thời bốn giờ bốn lúc bốn lần, không phải chùa ba rưỡi bốn giờ thức tỉnh, chúng ta nhà thức dậy ba rưỡi bốn giờ thức tỉnh, bỏ mỏ không có công như ở chùa, bởi vì gia đình chúng ta tu khác gì ở chùa. Bắt trước của Phật quý quý lực lửa cơn mà gấp tại chỗ hút chỉ là chất phạt nhiều lắm rồi. Cho nên để các vị nhớ một điều nữa, chúng ta biểu hiện vai trò Phật tử là sứ giả Như Lai, có nghĩa là tu làm sao chúng ta về nhà người gia đình không có chuyện gì cả. Chúng ta tu làm sao để mà có bản thân sống chồng con vợ chúng ta không làm gì, không để một việc. Ví dụ như thời nay là cái thời sinh viên như thế nào đúng không? Các cháu nó thức khuya dậy sớm yên cần để học hành. Chúng ta cũng tu rõ rõ không 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 liên tục liên tục chúng ta phải đi học hành đi ào ào như thế đến ngày bốn thời xong. Như thế thì con cháu làm gì cũng không biết tập trung hết cho mình làm gì đây. Thì lúc đó là mình làm gì đó. Mặc dù mình tu là mình tu đó. Nhưng mà đúng như thế thì mình sai. Nếu như chúng ta áp dụng cái gì mà tu không đúng chỗ đúng nơi đúng lúc đúng thời thì đó đúng cái thằng. Vì vậy cho nên chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng, đừng bắt chước chùa quá nhiều, tùy theo sức của mình, tùy theo bản thân của mình. Nếu chúng ta phải khuyên là để dùng kinh là ăn nghiêm ở nhà cũng được, bởi vì chúng ta phải tạo rất thiết mà chồng không được thiết. Chúng ta chỉ biết đúng như thế nào để chồng con không ăn nghiêm của người ta, thì cho mắt chúng ta đúng 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 như vậy. Không phải những cái tục kinh chỉ gõ mỏ hoài ban đêm mà chồng con đang ngủ gõ thì chỉ kinh nó hay hơn lắng lặng chỉ gõ sai nhé. Cho nên nó cái chấp như thế thì nó phải làm sao tu gọi là sự giả như vậy. Và đây là cái nguyên chung mà chúng ta phải trong giờ. Cho nên chúng ta phải nhận rõ ràng cái sứ giả của người ta là những gì Phật tử ra. Chúng ta truyền đạo bằng cách không phải hướng dẫn bất cứ người nào, không dụ dỗ, biểu diễn cái sự tu của chính mình. Mình tu làm sao, việc nhà xảy ra việc gì, chúng ta dùng cái chất tu của chúng ta, cái tuệ của chúng ta. Chúng ta sắp xếp làm sao biết được một vấn đề ẩn tình, ẩn tình, ẩn chồng, con, ẩn tâm, đã mắc đúng. Chứ không phải là chúng ta cần có tôi phiền gì đó, không phải theo như thế. Chúng ta đừng nghĩ làm cha bắt một cái hôm nay sẽ đùa trong nhà, người ta đi chùa quan tu chẳng hạn, không cho những người ở nhà tôi như thế là áp lực dựa vào cái chuyện đấy chứ không bao giờ. Thì cái chúng mình có thể dùng được rất quan trọng cho mỗi con người nhưng mà cho mình. Mình muốn đi chùa thì con cháu mình nó cũng đi chơi ngày xã hơi của nó, chồng muốn đi chồng về cái là gọi là ban dụng thiên hạ gì bằng thể thao cái đó cả. Mình muốn thì người khác cũng muốn, nhưng mà mình ép người ta thì mình làm cái ý mình thì vẫn không dám người ta như thế. Mình muốn được là phải bỏ là một cái là tôn trọng ai cũng biết quyền. Mình yêu một mình cháu mình như thế nào, chồng vợ con ai cũng để ở nhà trong nhà cho mình đi được và đủ gì đó là gì phật tử mới gọi là sinh giả. Cho nên các cô bác phải nhớ là chúng ta nương theo của chúng ta tu. Phải cho nên các vị chúng ta tu tại gia nó khó hơn chùa, bởi vì càng tu rất nhiều mà chùa là cái công an rất là quan trọng, rất là thuận lợi cho chúng ta tu. Nếu mà chúng ta thấy tòa bát quan gia nó tự sáng thì chỉ qua mà chúng ta vô thâm mình, có chồng con vô thâm mình, có khách vô chăm mình, nó cũng khó nhất nhất đối với mình thì chúng ta cùng bạn đồng thảo thiên tu cùng tình bánh sáng nghe nhà mình đọc thật thật tự sáng thì chỉ không phải là thiên tu. Cho nên môi trường ở chùa là tốt nhất cho Phật tử chúng ta đến để chúng ta tu. Khi có gì chúng ta nên ở nhà chúng ta vẫn tu nhưng mà rất khó, chúng ta được phải thế chúng ta phải đi ra cùng với chồng con cái. Ví dụ như bây giờ vừa rồi cúp Euro châu Âu đó, bây giờ con cái thì nó thích nó ham thích coi đá banh, chồng thì thích coi đá banh, mình thì không thích coi đá banh, bắt chồng phải ngủ với mình quan nó khổ, nhất là cái trận chung kết nó là khổ. Cho nên những người Phật tử chúng ta là những người sáng suốt khéo léo tu như thế nào trong gia đình sắp xếp một quả để làm cái việc tu của mình là quan hệ mình tự trở nên sự nghiệp. Có như thế thì chúng mình Phật tử chúng ta tu như thế ứng dụng tự nhiên chúng ta thấy chúng ta tự nhiên chúng ta tu không được không biết mình cứ đứa mà làm. Lý do là sao chúng ta tu và chồng con tu là một trở thành sự thật sự tu như thế nào để chồng đi tu thì chùa họ lừa con cái đi chùa thì đóng một xong đi tính coi chuyện có một cái gì là gì. Cho nên đây là một cái vai trò đầu tiên của mình cho đến xã hội của mình. Cho nên vai trò thứ hai của phật tử là chúng ta là những người sứ giả. Cái vai trò thứ ba của chúng ta là gì? Chúng ta đóng vai trò là bồ tát tụng kinh giáo dục. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta có hai cái vai trò, cái vai trò là những người mà tụng kinh. Thế thì mà nói rõ ràng cách chọn ra cho chúng ta thì vai trò thứ ba chúng ta đóng là gì? Là những người hộ pháp cho thành Phật. Những người hộ pháp và trong những pháp hoa có những sự hộ pháp. Tại sao chúng ta không dùng từ hộ pháp? Tại sao chúng ta không dùng từ ngoại hội mà không dùng? Bởi vì hầu hết chúng ta ngoại hội chỉ tính tâm nhưng mà theo cảm xúc. Vui thì ở tuổi này, quý và tuổi này cũng như là hoa nào. Khi một ngày nào đó mà chúng ta cho mình vui, mình bỏ được một cách, cách tâm. Cho nên sự ngoại hội là sự phát tâm những gì đó là theo thế tục ta chưa chắc có được. Cho nên là tôi không dùng cái từ là chúng ta phải là thứ ba là cái từ ngoại hội, cũng không phải là chỉ một pháp cho cái tâm Bồ Tát này chúng ta là một vị Bồ Tát, và cái Bồ Tát thật sự là phải từ đất chọn lên một vị Bồ Tát. Tại sao phải từ đất chọn lên mà không được trên xuống? Từ đất chọn lên những vị Bồ Tát có nghĩa là chúng ta rằng muốn làm một vị Bồ Tát, chúng ta phải chuẩn bị cái tâm thanh tịnh, tâm địa chúng ta phải thanh tịnh. Từ tâm địa thanh tịnh thì được phát ra cái vai trò của Bồ Tát, chúng ta mới làm thiện đường thật sự. Đi đến đâu, khi nào Phật pháp cần, chùa nào cần, những vị Bồ Tát phải đến để hội nghị. Khi mà ổn định xong, những vị Bồ Tát này lặng lẽ ra đi, không danh, không phận, không gì cả. Lặng lẽ ra đi, không hoan, không thể là dấu chân trong đường của mình. Đó mới là Bồ Tát. Ta đây ta có tính tâm của mình, nhưng mà chúng ta đã phải đạt tâm của mình, nhưng mà hầu hết chúng ta cũng phải đạt tâm xuất hiện vì quý hay là vì quý hay là vì quý hay là vì thích chùa đó chúng ta muốn thích chùa đó chúng ta muốn đó là kiểm tra được cho nên bây giờ chúng ta sẽ không nói các vị Phật pháp, không có các vị là cái gì mà ngoại hộ mà chúng ta đóng vai trò Bồ Tát chúng ta tâm thanh tịnh này khởi lên một cái định lực của Bồ Tát là cách thì Bồ Tát này khi nó dấn thân vào cuộc đời, dấn thân vào gia đình, vào xã hội, vào trường kỳ, nơi nào cần những cái Bồ Tát khi xong rồi chúng ta sẽ trở về bản chất của mình, không cần phải trở về của người ta, không cần phải bảo đúng không? Nên các vị thấy rõ ra khi là cái mong manh khi chùa ông quan cần chẳng thành tâm quan khi giáo anh hỏi cần tổ chức đạo tràng chúng ta chủ yếu để phục vụ làm phật sự nhưng xong rồi Bồ Tát khi nào có duyên đến chúng ta sẽ đến hết duyên chúng ta sẽ ra đi một cách giải thoát ra. Tại sao gọi là Bồ Tát chủ yếu là chúng ta không được đến xuống từ đất đoạn lên là từ tâm gì? Tại sao vì chúng ta đất tâm các chị chúng ta để ý chúng ta không mảnh đất này ai có dùng rác xuống mặt đất này đất đổ nước dơ trên mặt đất đất không có đào bới đất cỡ nào đất cũng chẳng có nhưng cái gì mà bền chí cái gì hành mà chịu đựng như thế cho nên mặt đất tạo ra một cái tổ sông thâm hậu cái nội lực này đấy. Cái nội lực này rất biến cái mặt đất hoặc cái chi tiết mức độ như thế cho nên nó có ra một cái nội lực này làm nền tảng để thành nền tảng phát triển sinh ra sinh tái là nền tảng của các loài khác con người chúng ta có thông minh tới đâu có giỏi tới đâu chẳng hạn chưa nhận mặt đất này chúng ta sống chứ chúng ta không có giỏi là chúng ta đứng trên trần còn không có giỏi đúng không ạ cũng dựa trên mặt đất chúng ta mới đi được chứ mà đi được mới làm được mới sống được mới phát triển được cũng nhờ trên mặt đất cỡ nào giỏi hay không giỏi cũng dựa trên mặt đất nói tóm lại con người chúng ta dùng trên mặt đất làm để chúng ta phát triển kế tiếp nữa là các loài thú hổ mạnh như con hổ con voi cho đến những con gà con vịt con yếu tố nhất cũng dựa trên mặt đất này để sống các bạn các loài cây cỏ cỡ cao cỡ nhỏ cỡ thấp cỡ vừa cũng từ mặt đất này để sống cho nên mặt đất này là một mặt đất mà nó trở thành cái nền tảng để mặt cho các loài đương đó vì vậy cho nên là đạo Phật chúng ta dùng từ Bồ Tát cũng như là chúng có nghĩa là những vị Bồ Tát mà chúng ta được tạo đúng chánh pháp hộ trì chân pháp đúng nhất là những vị này chúng ta cái tâm địa từ cái đất vọng lên có nghĩa là cái tâm mình phải là tâm đất đó là cái tâm thanh tịnh tâm giải thoát tâm không có chấp để mà chúng ta hành đạo cuộc đời này thì chúng ta mới trở thành Bồ Tát. Cho nên sau này chúng ta có muốn đi cũng chưa được ở đâu chúng ta có tâm ở đâu chúng ta phải nhớ dùng tâm thanh nay ở chùa ta, chúng ta có duyên ở chùa quán, chúng ta đã được sắc tăng thành một thân, chúng ta được tự tâm trí và tự tâm thanh tịnh, tự tâm giải thoát, tự ý thức được chúng ta là mình là người của pháp. Chúng ta phải tự cái tâm thanh tịnh đó, tự cái đất còn đó, chúng ta biết chúng ta thanh tịnh là có nghĩa là hỗ trợ cho chúng ta thanh tịnh trong pháp. Nhưng mà chúng ta cúng rồi, chúng ta không chắc là hay chúng ta đã cúng được một thánh quan chuyên tì và chúng ta kể là thánh quan quan thánh tì thì đây không phải là một phần của chúng ta mà là một đáp ứng rồi. Cho nên làm sao chúng ta kiếm được những chúng ta làm được trong một pháp mà chúng ta quên đi, chúng ta không để trong lòng, đó là một thánh tì. Như thế rồi chúng ta chỉ cần học như vậy thôi thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta là những vị sứ giả như là chúng ta là những Bồ Tát tu thiền thật sự, chúng ta là những người để được vật thật sự, chúng ta là cái nền tảng thật sự thì ngôi nhà thật bao nhiêu thật sự. Những người Phật tử như thế thì biết tâm như thế và rất hài lòng. Cho nên chúng ta đừng giống như những người không có lòng tốt, không phải những người tu học mang danh Phật tử nhưng mà không có lòng tốt, không biết tu, không hiểu Phật pháp, tự cao ngạo mạn, tâm cao như thế, chúng ta sống một cái đời như thế thì phải mãi không bao giờ chúng ta bất tử. Cho nên Bồ Tát là xa tâm, nên nằm gần chúng ta lễ, nên nằm hết chúng ta chờ, nên nằm gốc chúng ta, đó là chất Phật tử. Con Phật là một Phật, giống Phật là một giống, giống sự giải thoát. Cho nên Đức Phật các vị nhớ, Ngài tuyên bố trong sự vô quyền là chúng ta nghe chưa từng có một lần nào. Để cho chúng ta đánh đồng, người những cái chúng sanh sau này, mà cái tâm tam giác được quyền cảnh giới, không thể đánh đồng, Đức Phật khá đặc biệt là gì? Đấy. Cho nên giáo viên Đức Phật tin được được, đang được quyền hướng cho mọi người đến sự giải thoát và tự do. Như là ngón tay thì phải chặt, nó bị cắt ra. Cho nên chúng ta đến với Phật pháp, đến với kinh luận, giống như chúng ta đến nương theo ngón tay, thì nhìn thấy ngón tay, nương theo cái hướng để mà ra xa rời ngón tay, thì thấy cái hướng thực tế. Chứ không phải là chúng ta nhìn ngón tay hoài, để chúng ta chặt vào ngón tay làm sao thấy được. Kính như chúng ta cảnh tay vương thực là mà chúng ta không phải nước cho chúng ta một định là tới sự giải thoát của chúng ta chắc vào cái lòng tin, chắc vào cái từ sự nữ phật của nó và cảm giác ba cái ba này các vị có nghe được không? Đi kinh thiết tử đó là sự đi kinh giảng thuyết tam thiện tịnh quan đi kinh thiết tử là tam. Nếu mà chúng ta đi cái kinh chúng ta giảng thuyết hết là ba cái ba đó, chúng ta rời khỏi một từ lượng đạo đức tính có nghĩa là ba cái chữ điều này giúp chúng ta những người truyền đạo là những người phải đương theo lệnh của Phật để đi biến giảng pháp thì theo căn cơ tín đồ quan trọng để chúng ta nói phù hợp chưa sinh tâm thiết của bạn để đi biến giảng pháp. Chứ không phải chúng ta truyền đạo là mang một đống như thế này gắn đóng đủ như thế này. Chúng ta đọc kinh Di Đà biết được thế giới của Đức Phật A Di Đà là do Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta biết như thế là chúng ta chắc vào như thế là chúng ta quan cái ba cái gì đó. Cho nên tại đó khi do đó chúng ta mở rộng bậc đại quan chúng ta thấy được tôi không bao giờ không quan tâm là có cái gì, tôi không bao giờ không quan tâm. Nhưng mà chúng ta giải thích như thế nào sống trong cuộc đời trí thực này, chúng ta nói không phải cho những người đến Đức Phật nghe không, mà những người không phải đạo Phật, những người trí thức, những người học giả nghe được họ cảm thấy hợp lý, như thế chúng ta mới là sứ giả. Bởi vì giáo lý của Đức Phật không chỉ dành cho những Đức Phật mà dành cho tất cả mọi con người nào muốn học được, muốn đạt được trí tuệ thì đều phù hợp cả. Giống như là một trận mưa rào xuống không có bị ai cả. Tùy theo sức cây lớn cây nhỏ nó ảnh hưởng khác nhau. Giáo lý của Đức Phật giống như đừng bao giờ cho giáo lý của Đức Phật trong một sự phân biệt như vậy. Cho nên mà đức chính là của Đức Chúa Trời, tổng giáo phận thánh của Đức Chúa Trời, mời của thánh giả được tham gia, thánh giả được ban phước. Đến trước khi đã được hoàn thành, cũng đã được được tiếp đón qua thánh giả, cũng bắt đầu biến thành thiên thần, dấn thần vào thánh giả, vương giáo đức phật đại thánh. Nhưng mà không phải mang cục như thế, mình giảng như thế, đã dùng một ngôn từ làm sao mà gần với họ, dùng lời nói của họ để hiểu được bản thân của mình, đó là tất cả. Chứ không phải mình nói là niết bàn họ hiểu sao biết được niết bàn này, thì nói đức phật nhập niết bàn họ hiểu được, chứ nói nôm na là từ những thời gian đã chết ta hiểu được. Chỉ cần một phần này là chúng ta phải vận dụng làm sao nương gốc những giải quả để tâm tính và trí tuệ chúng ta mới được. Tất cả mọi người chúng ta cũng như chúng ta có khả năng là sứ giả như ta, có khả năng là bồ tát như thế nào để mỗi con người của từ của ẩn quan này tu học phật sự như thế này bung ra cuộc đời nở hoa trong cuộc đời tự do ra. Đừng bao giờ để mang cách là phật tử của ẩn quan ra ngoài ứng dụng trong cuộc sống thế tục mà bản thân các vị chúng ta không có bao giờ đáp ứng ân nghĩa của phật pháp của tam bảo tiếp nhận của phật tử. Tôi khẳng định chúng ta phải thấy được trách nhiệm của mình. Chúng ta học từ đâu, chúng ta phải học thật sự, tu thật sự để mà chúng ta xứng đáng là đệ tử của một người của một thần. Chứ phải là nương tự thân tâm chúng ta hạnh phúc, chúng ta tự quen quen với nó mà không được. Chúng ta gần các vị thì không giống như Anan được Đức Phật. Anan được Đức Phật phải chứng nhất 24 ngày trên 24 ngày. Nhưng mà gần như thế có lợi gì nếu không tu? Phật nhập Niết Bàn mà chúng ta đang chưa chứng đắc Anan. Chúng ta không giống như Anan. Đúng không? Cho nên chúng ta phải nương theo Đức Phật, nương theo lời dạy của các vị chuyên gia để chúng ta tìm về chính mình, nỗ lực chính mình, tự phát triển của mình. Đó mới là nương thì phát triển của chính mình, chứ phải nương thì dựa không có dựa. Cho nên tất cả các vị đã tập thể có những cái phần phát triển. Cho nên hôm nay tôi nói cho các vị biết chính tâm kiến thức rõ ràng và tư tưởng đạo phật của chúng ta, đức phật là như vậy. Thứ hai chúng ta nên chọn ba vai trò quan trọng của phật tử chúng ta. Thế những vai trò đó là gì? Thì hãy thấy cái vai trò thứ nhất của chúng ta là chúng ta làm sao trở thành một sứ giả của chúng ta. Vai trò thứ hai làm sao trở thành một tiến bộ thánh tinh của chúng ta. Cái vai trò thứ ba của chúng ta làm thế nào để chúng ta thấy được chúng ta là những đời chúng ta đóng góp cho những phát triển của chúng ta. Chúng ta phải nhận rõ được. Ngoài ra cái cuối cùng quan trọng nhất là cái gì mà không thể thiếu, đó là sự tôn cho chính mình và mọi người có ở đây. Chứ còn làm cho người ta mà không tu thì họ bị làm, cho nên cái tu là phải không được. Vai trò tu là ai giống như của người chủ của mình. Thì cái tu của chúng ta là gì? Quay về cái cơ bản nhất, tu dưỡng thành cái tâm nhất. Thứ hai là nương theo kinh luật của mình tìm ra được cái quản lý của Phật áp dụng của mình. Và chúng ta nghe giảng học được cái gì, chúng ta soi ra các cái bản chất đó. Nếu có chúng ta học được tu liền, tu ngay, thực hành ngay, trách nhiệm chúng ta phải làm. Tôi chưa nói về những luật này nhé. Làm sao để nói, nếu có duyên nữa này, thì làm sao để mà chúng ta những năm giới mà vẫn hòa nhập trong cuộc đời có được trong cái. Đó là cái điều chúng ta phải làm. Làm sao để cho người Phật tử cảm thấy rằng chữ luật giống như là một cái chàng hoa tô điểm nhân cách của con người, chứ không phải luật là cái để mà cản trở chúng ta trong môi trường sống. Luật cũng không phải là một cái gì khác nào cả, không phải là cấm chúng ta cái này, cấm chúng ta cái kia, cấm chúng ta tự do là một cái. Mà muốn hiểu được như thế thì chúng ta phải hiểu coi tại sao cái tập nguyên chúng ta tâm giới như thế. Hiểu được thì phải hiểu. Ok, khi hiểu được những điều cái tâm chúng ta mới giải thoát được, chúng ta mới có được cái chấp trung tâm. Nếu không thì có những cái chấp trung mà chấp trung rồi thì ra mình đời chúng ta không chấp ai đâu. Cho nên quan trọng khi đi đến tới cái tâm không muốn muốn một chọn một tâm không muốn được, mà những cái như thế thì bảo đảm thanh niên không ai cũng hiểu được cái như là một đứa trẻ vô giá. Ví dụ thực tế cuộc đời thì kiến học tâm là kiến lụ là kiến lụ. Thực tế là cái vấn đề Phật tử chúng ta mà họ giới như thế nào để chúng ta có thể ra mừng ăn được, kiến học tâm mà không tạm giới đó thì chúng ta mới tính gì, phải học không được. Giới nói vô, bây giờ những người buôn bán có nói thật hay không đó. Bây giờ chúng ta nói thật thì người khác không nói được, chúng ta không được. Khách hàng không bao giờ tin những người buôn bán, đúng không? Nên cái gì chúng ta nói dối thì chúng ta phạm, mà chúng ta nói thật thì chúng ta cố gắng ăn. Bây giờ trong quan trọng đó chữ ngã ba bây giờ đây chúng ta bảo sao? Chứ bây giờ chắc sanh một con kiến, con mũi, con vi trùng không giết nó. Như thế bây giờ chúng ta sao? Mỗi gì hết cho nên là không dám dùng nó với bản thân. Bước một bước là vi trùng không chặt mắt được. Làm như thế chúng ta hiểu như thế chúng ta làm đúng. Làm sao chúng ta sinh hoạt đi đến mặt ngồi, đi làm ăn, đi tu thì cũng tin bán nám đó. Rồi đến đó là phải chúng ta hiểu được luôn. Thì chúng ta cảm thấy rất là dễ dàng. Có phải là mình có thể được mở một chút. Thì chúng ta phải là cố gắng được cố gắng nhiều. Nghe pháp thật nhiều, tu thật nhiều, bình tâm là thật sự là bình tâm thì lắng nghe, tư duy. Thì chúng ta phải học được tư duy. Mới chứng minh rằng đạo Phật là đạo chân thật, là đạo chân lý, là đạo giải thoát, chứ không phải đạo Phật tôn giáo. Bởi vì đạo Phật không hướng dẫn con người có một sự tín ngưỡng lạy dân văn sinh. Đạo Phật không dạy, đạo Phật dạy chúng ta nương theo Đức Phật để học được cái này, để ứng dụng cái đời Đức Phật vào trong cuộc sống sau, làm cho cuộc đời thăng hoa, làm cho đạo Phật không được tăng trưởng, làm lợi cho mình và người khác, cho xã hội, cho Phật pháp, cho giải cho chúng ta. Nói như vậy, cho nên cái việc tu của Phật tử thì không chỉ là đó, chúng ta có thể cách làm việc của bản thân tu của Phật tử thế nào, thì chúng ta có nhiều chuyện để nói nữa. Hôm nay thì Hòa Thượng cho phép chúng ta có một chút tâm tâm tư, cho nên là chúc quý vị, những gì này của tôi, đúng sự tình năng làm việc và để chúng ta tiếp tục mãi mãi đóng vai trò của với vai trò nền tảng của Phật, vai trò là sứ giả tương lai, vai trò là bồ tát thực thi chân xuất đúng như Phật. Chúc quý vị
cũng Phật chấm tay nguyện cầu tha thiên.